Ba La Di với cái nguyên nhân chế giới rồi cũng chưa nắm được cái vấn đề đó, là học là kỹ từ đầu. Tại đại học lỡ dở thì nó cũng khó, trong biết ma này cũng vậy. Thì cũng nghe lại thầy chỉ nhắc là cái phần nào thôi, tại vì cái số mới thì nó ít, rồi số cũ nó nhiều, thành sen là nhắc lại. Thành là trong cái đời sống hàng ngày của chúng ta nên cố gắng để làm sao là nói nhẹ nhàng trong cái thời gian mà chúng ta tu, chúng ta ở chùa, nhất là cái tuổi trẻ mà xuất gia chúng ta lúc nào thấy nặng nề, bên tăng thì nó thoáng hơn, mấy con bên ni thì nó hơi cực hơn chút, nhưng mà nếu bên ni mà nó thoáng như bên tăng thì cũng dễ vấn đề hư lắm, khổ vậy đó. Mấy cô mà dễ giải quá rồi cũng khó cái vấn đề, cái sự mà buông lung của chúng ta xưa nay sẵn có. Thành là sở dĩ mà sư bà từ xưa nay tất cả các miền, nhất là miền Bắc hay miền Trung, đối với ni chúng thì cũng rất là khắc khe. Nên mới có cái từ là trước đầy sao dơi á. Nhớ, ở ngoài Bắc có trước đầy sao dơi. Hay là ăn cháo nhà kèo á, biết rõ rồi phải không? Thầy trước có nói rồi đó, trước đầy sao dơi nó có chùa trên núi, cứ ni chúng sáng ngày cứ xuống dưới chân núi mà gánh nước lên đổ vô hồ. Vô hồ thì đầy rồi cái là mở nước cho chảy hết, là cứ gánh lại, không cho ở không. Nhớ, không cho ở không. Ở không thì sanh chuyện. Nhớ là không cho ở không. Nhà cư di bất thiện. Thành nó là một cái cách tu của người xưa. Cái đó nó cũng hay chứ không phải là dở. Mà là luôn luôn lúc nào chúng ta tại cái tánh thì ưa hưởng thụ, ưa sướng, mà làm mỏi cho cái thân này, làm tay sai cho cái thân này. Thân nó thích ngủ nè, nó thích ăn ngon, nó thích mặc đẹp, nó thích đi chơi chứ nó không thích làm cực. Nhớ cái vấn đề này. Đó là trước đầy sao dơ đó. Rôm có thể là đội là ở ngoài ruộng đó. Thường thường chùa hồi xưa có nuôi bò, nuôi trâu để mà cày ruộng đó hồi xưa. Như Đức Pháp Chủ bây giờ là mấy năm trước cũng đi chăn bò đó, chăn bò. ở ngoài Trung cũng vậy, miền Nam này nó ít. Rồi qua cái mùa lúa rồi đậu rôm về chùa chất đằng sau thành một cái cây rôm, mà cực lắm, đậu từ bó lên chất thành cây rôm như vậy, rồi cái xô xuống cho nó ngã rồi bắt đầu chất cho lại, không chở không, ta nó trước đầy sau dơi. Rồi là ăn cháo nhà kèo, chùa thì lúa có thể là nó không thiếu, trong lẫm trong kho nó nhiều lắm, nhưng mà không cho ăn no đủ. Sáng ngày nấu cháo mà chống lên ăn á, là thấy kèo thấy cột đoàn tay ở trên trần xuống cái cháo á, tất nhiên là không cho ăn cháo đặc, tất nhiên là không cho no lắm, ăn cháo nó loãng nhiều, không phải là thiếu gạo, nhưng mà ăn cho nó đói như vậy, đặng cho nó bớt cái dục vọng. Nhớ cái ý đó, thà lúa dư để bỏ hay là bố thí người khác, chứ không cho ăn no đủ. Thì có đó cái ý của Phật đưa ra tứ thánh chủng, thiểu dục tri túc của một vị tỳ kheo. Mình không có xài phí, không có xài để cho nó đầy đủ, nhưng mà khoa học bây giờ anh cũng khen cái vấn đề đó. Bác sĩ nói là trong cái bữa ăn của chúng ta ăn 2/3 thôi, là muốn ăn nữa nhưng mà ngưng, chứ đừng nên là ăn mà ăn phải ráng cho nó hết cho nè, bệnh nhớ kỹ nè. Thành thường thường câu ta nói là 2/3 nuôi cơ thể, bữa ăn của mình là 1/3 nuôi bác sĩ, nuôi thầy thuốc. Là ăn dư cái đó là nó bệnh, ăn thiếu thiếu một chút vậy mà cơ thể mình nó tốt hơn. Đôi khi mình ăn thiệt no như vậy, thì hồi xưa Phật nó không có cho ăn chiều, không cho ăn nhiều quá, nó bệnh đi. Thì nhớ cái đó là cái người xưa ta có cái ý hết á. Đức Phật là một nhà đại khoa học, là chúng nhớ. Nó sợ cái dục vọng khởi lên nhiều mà kêu chúng ta không ăn chiều, bớt ăn những cái chất bổ dưỡng, những cái chất kích thích. Đó là cái cách tu. Cách tu đó là làm chúng ta hàng ngày làm sao là chúng ta nó nhẹ nhàng trong cái cuộc sống, dầu ăn thiếu là nó sống có cái sự an lạc, mà an lạc bằng cách không có một cái pháp nào mà nó hay hơn là Đức Phật dạy là buông xả, ít dính mắc. Chứ tối ngày chúng ta ở trong tòng lâm hay trong chùa thấy nặng nề, cái không khí nặng nề, cái sự tu hành chúng ta không có tiến nữa, thấy cái gì cũng bực, thấy gì cũng nặng trịch, không có thanh thản cái tâm hồn. Đó là đa số, có thể nói đa số về chùa mình đi. Mấy sư bà hành nhiều lắm, có không? Rất nhiều, rất nhiều. Thì chúng ta ở cái hoàn cảnh mà không có thoáng, hay lẽ nào xách gói bỏ đi, bỏ đi lấy chỗ khác cũng gặp nữa. Thành ra Đức Phật có nói là cái chỗ này là dân chúng Phật tới đó nó chửi bới này kia nọ. A Nan mới thưa Đức Phật, thôi đi Đức Phật, đi chỗ khác. Đức Phật nói chỗ khác nó hơn chỗ này nữa thì sao? Thì mình làm sao? Trong cái cõi này, cái cõi ta bà gọi là kham nhẫn, thì mình có cái sức sống riêng của mình. Tuy nằm trong cái cảnh khổ, cái cảnh nó không như ý mình, nhưng mình tạo cho mình có một cái cảnh sống. Nhớ cái này, chuyển cảnh. Chứ bây giờ mình tìm cái cảnh này khổ quá, tìm mấy cảnh khác tại cái nghiệp của mình. Thí dụ như mình xuất gia nhầm cái chùa mà họ coi cái sự giải thoát, cái người chủ trương trụ trì ở đó coi cái sự giải thoát rất là thường, mà coi vật chất rất là quan trọng, bắt chúng phải đi tụng kinh nhiều, bắt chúng phải làm công việc nhiều để mà có tiền, cách này cách khác. Mình lỡ mà cái nghiệp mình nó gặp như cái đó thì cũng phải mình chuyển đổi, chính mình chuyển đổi. Chứ chuyển đổi cái cảnh chuyển đổi không được, không đủ sức để mình chuyển đổi cái cảnh. Thí dụ như thầy mình như vậy rồi, bây giờ mình sẽ chuyển đổi thầy, mình sao chuyển đổi nổi. Thì mình bây giờ chuyển đổi chính mình. Trong cái cách sống của người tu hành nó vậy, thì mình tạo có một cái cảnh riêng của mình, được cái sự an lạc buông xả. Thì cái đó là cái mà thầy chỉ và cái, chứ giờ nó rất là khó. Đa số nha, đa số nhiều chùa là nặng vấn đề kinh tế, nặng vấn đề mà xã giao ở ngoài, hình thức rất nhiều. Còn cái vấn đề mà sâu cái nội tâm quan trọng, hay là đặt nặng vấn đề mà giác ngộ, vấn đề mà ra khỏi sanh tử luân hồi, dường như hiếm lắm. Phải nói thẳng là hiếm lắm. Có không? Cái này là thầy nói thật trong cái nếp sống của chùa chiền ở chúng ta, để chúng ta sanh vào cái thời mạt pháp rồi. Nói ví dụ như ra hạ rồi, ít có khi nhau gặp nhau cái hỏi, nội tâm có khá hay không, hay là tụng bao nhiêu bộ kinh lại bao nhiêu phẩm có. Gặp cái hỏi lơ dưỡng khá không, 3 tháng hạ về thì chia được bao nhiêu, thấy không? Đa số ba cái vấn đề đại chúng thấy. Hồi xưa Đức Phật khi mà an cư rồi về, người trình bày được cái này, được cái kia, được cái nọ, quả này quả kia mình không có, dường như có lớn, thì mình thấy là Phật pháp nó xuống dốc trầm trọng như vậy. Ít có cái chỗ nào mà đặt nặng để cho chúng tu, tạo điều kiện tốt, phương tiện tốt để cho những người mà đến tu với mình nó có cái kết quả, hay là nuôi dưỡng phía bên trong, ít lắm, thật sự ít. Mà đặt cái vấn đề hình thức nhiều hơn, vấn đề lợi dưỡng nhiều hơn. Chùa chiền bây giờ cũng vậy, đặt vấn đề vật chất rất nhiều, làm sao có cái nguồn lợi cho nó nhiều, đủ thứ việc. Tại vì cái thời này thì nó chung chung, có thể nó chung chung vậy đó. Cái người xuất gia coi thường vấn đề mà giải thoát cái sanh tử, thành mấy sư bà, mấy thầy rồi kia nọ cứ ngáp ngáp hoài, không chịu chết là vậy đó. Cứ nằm nó ngáp ngáp hoài, bệnh chí tử cách này cách khác, mà cũng chưa có buông được. Là chúng nhớ, hay chúng ta chỉ có cách là buông là nó bất cần. Hay thành ông cái lớp kia nó học về vấn đề mà phàm dâm hiệp chú. Hay ngài Trí Húc này nó nhờ cái bệnh nặng mà được cái mãn nguyện vào trong núi. Nó bệnh nặng á mới có việc mà từ chối ngoài hết, mà trở về sống cho mình được thôi. Còn thôi người có cái chút xíu về cái kiến thức cái việc này việc kia cái là đủ thứ việc để mà giáo hội bắt làm. Làm này làm kia làm nọ, rồi làm một hồi rồi coi như mình không làm chủ mình được, chạy theo danh và lợi mất đi, không làm chủ được. Khó lắm chứ phải dễ đại chúng nhớ. Thành luôn luôn lúc nào mà mình tùy duyên mà bất biến là cả vấn đề nó khó. Nếu mà cái nội tâm mình nó ít, cái sự quân tu của mình nó lơ là, hay mình ít hay là không tha thiết cái vấn đề mà giải thoát ra khỏi sự sinh tử, thì nó khó lắm. Bị cái xã hội nó cuốn đi mất đi, cuốn đi mất. Nào danh lợi hồi là nó bao trùm hết, là mình không làm chủ được. Đại chúng ở đó thấy rất là quan trọng, thầy nói đó rất là quan trọng. Nhưng mà cái điểm chính của mình xuất gia là để làm sao nhẹ nhàng trong nếp sống hiện tại, để ngày mai kia khi mình ra đi rồi thì mình cũng có một số vốn liếng nào của vấn đề giải thoát mình đem theo. Chứ là chết rồi để lại một đống tiền, một đống vàng hay chùa to Phật lớn không lợi ích gì hết, thật sự không lợi ích gì hết. Nhớ nó dính mắt, mà dính mắt như vậy chắc chắn phải trở lại thôi, làm sao buông được. Ha, thật sự ta nói là cận tử nghiệp, khi cuối cùng á thì coi mình theo cái đó mà thôi, chứ không phải là nó thường lại chúng nhớ. Thành là cái về cái pháp môn tịnh độ, Đức Phật có nói rất rõ về vấn đề hân và yểm. Nếu chúng ta đây nó có tu nhiều, niệm Phật rất nhiều, một ngày cả 10 muôn đó là Phật hiệu, nhưng mà không buông được thì chỉ đó là cái phước báo nhân thiên mà thôi, chưa phải là cái người mà tu để vãng sanh cực lạc. Nhớ người tu của vãng sanh cực lạc cái điểm chính á phải là bám vào hân và yểm. Yểm là nhàm chán của ta bà này, hân là ham cõi cực lạc, mình mới buông bỏ được. Chứ nếu mà nó là không yểm làm sao mà chúng buông bỏ lại, chúng nhớ nha. Rồi Đức Phật mới nói là dầu đó là cái mạt vàng rớt vào trong mắt cũng chấp nhận, vàng nó quý nhưng mà không phải chỗ. Còn chúng ta tu khi được gọi là làm Phật sự, cất chùa to Phật lớn, bổn đạo đông, nhưng mà rốt cuộc cuối cùng rồi mình không buông được, dính mắt vào trong nó thì cũng lẩn quẩn đó thôi, chứ làm sao. Thành là cái hân và yểm là rất quan trọng đối với người xuất gia. Chán, chán mới bỏ được, chứ là mình thích không bao giờ bỏ được. Đại chúng nhớ à, nếu mình cất chùa to Phật lớn mình này kia nó thích á, Phật Di Đà mà có đến mà rước mình không đành lòng để đi đâu, nó tiếc. Nó nhớ kỹ, khó lắm rồi đó. Cái đó là cái mà thầy đang thực hành á. Chứ cơ ngơi này cũng đẹp, cũng thích chứ, trồng những hàng thông những chỗ nào ghé cũng thích, nhưng mà rốt cuộc rồi à, rốt cuộc mà 30 tháng chạp rồi cái rồi mình cũng dính mắc vào trong đó, thì rốt cuộc cái cuộc đời của tu hành mình không được vậy. Thế thành thì sợ nhất rồi. Mà nghe câu chuyện mà của một vị đại sư kia mà mê cái bụi mía đó, nhớ chưa? Có bụi mía mà ông trồng cái bụi mía đẹp lắm, tối ngày ông xăm soi ba cái việc đó, bắt ghế ông ngồi ông sửa sẵn cái bụi mía rất là đẹp, mê cái bụi mía vậy. Thế thì ông qua đời, cái ông bạn ông mới nhìn tìm cái ông này sanh ở đâu. Địa ngục thì không thấy, mà những cái thiện giới, những cái cảnh mà lành á cũng thấy ổng nữa, mà không biết ở đâu. Mới lợi chùa đó mới hỏi cái ông thị giả, hỏi thầy của mi là lúc mà sanh tiền á thầy mi thích cái gì nhất. Nó thì thị giả nó, thầy con thích cái bụi mí á, thầy có ngày nào cũng ra xăm soi, đi đâu rồi về cũng là nhìn cái bụi mía, là xăm soi bụi mía hoài. Thì cái ông thầy này biết là vậy, là cái ông này ông lẩn quẩn đâu đây chứ không nè. Thì ra coi bụi mía có cái mắt, chỗ đó có con sâu, mà chính cái vị đó vô là con sâu là chúng nhớ con sâu để giữ bụi mía rất sợ. Như câu chuyện mà cái ông chồng mà ông chết đó, bà vợ mới ôm mặt ông chồng hung cái đó. Nhớ chuyện đó rồi phải không? Biết rồi phải không? Đó thành con sâu trong lỗ mũi, rất là sợ. Đó là cận tử nghiệp. Cận tử nghiệp đó, chứ không phải nó thường đó. Nó thành đôi khi người tu mà nó dính mắc nhiều lắm. Nào là thương đệ tử, lo đệ tử, nào là chùa, nào là gì, đủ thứ trong cái việc đó rồi. Xong nó đi sao cho nó đi được về cực lạc, ra khỏi sự sanh tử, cũng lẩn quẩn trong đó mà thôi. Chạy chúng rất là sợ, chứ mà tu ta thấy cảnh đó ta sợ lắm, đâu có đó, đâu có hân yểm được. Nó thành so sánh cõi cực lạc và cái cõi này, nó phải nhàm chán cái cõi này, nó đủ thứ nào gai góc, nào khổ sở như vậy. Nhưng mình ngầu mình có nghĩ kỹ, mình có thật sự mình nhàm chán cõi này hay không, hay mình còn tiếc, mình còn thích, chưa muốn rời, khó lắm chứ không phải. Thành đại chúng này cố gắng để mình chủng tử hàng ngày mình nhớ, đừng bao giờ mình nói để thời gian dài già rồi mình này kia nó không được đâu. Thầy rất là quan trọng là dép dưới giường lên giường dỗ biệt, đùng một cái thấy đó rồi mất đó, mình lo cho mình trước, buông xả được lúc nào mình buông xả, thì cái đó một cái rất quan trọng trong đời tu mình. Trong nó khéo rồi là mình không được gì hết. Rồi là nếu mình có tu nhiều lắm này kia nọ cũng phước báo nhân thiên mà thôi, tạo cái phước hộ lậu mà thôi, chứ không được hộ lậu. Thành đại chúng nên nào mình cũng nhớ ba cái vấn đề đó để mình răn nhắc cho mình trong cái kiếp này gặp Phật chánh pháp. Thì là hôm trước chúng ta học về yết ma yếu chỉ, là tới cái phần nào ha? Cái phần là thọ giới cục túc rồi phải không? Thì kết cương giới nè, thành hay là truyền giới, thọ giới, sa di. Rồi giờ là tới về cái truyền và thọ giới cục túc, mà gia học yết ma. Thì đại chúng mình nhớ là phải là nắm cho nó kỹ về cái vấn đề phi tướng yết ma. Mà cái phi tướng yết ma này nó có mấy loại? Mấy loại? 7 loại cái phi tướng yết ma nha. Tránh cái lỗi này. Thầy để trước khi học để trả lời cái câu này. Khi con lãnh chùa mà ngôi chùa đó quá cổ, quá lâu năm, thì khi cất lại phải giải giới không? Và khi cất lại có kết giới không? Thì cái chùa, thí dụ như mà cái chùa cổ như vậy mà không biết là có kiết giới hay không, thì tốt nhất là mình giải giới. Mà không giải giới thì mình khi mà phá ra mình làm chùa mới thì cái giới cũ đã mất, giới cũ đã mất rồi. Giải cũng được hay là không giải cũng được. Còn giả như cái chùa mà thầy tổ mình giao cho mình, nó có cái chùa vậy, ai cúng nó giao. Nhớ cái chỗ, hai chỗ này. Cho cái này là câu hỏi này là cất lại thì nếu mình phá ra thì cất lại đâu có y như cái chùa cũ. Mình phá rồi hết như cái nền này kia nọ rồi mình có thể làm mới hết á, thì giải cũng được mà không giải cũng được, không cần thiết. Còn giả như mà cái chùa mà mình lãnh mà mình không có cấp, mình là giờ mình làm trụ trì mà không biết trụ trì trước đó có kết giới hay không, thì mình phải giải. Nhớ mình phải giải cái giới đó, tại mình đâu có biết cương giới như chỗ nào. Mình giải rồi thì mình kết trở lại theo cái hiện tại của mình, đại chúng coi như công nhận. Đó là hai loại như vậy. Còn nếu cái chùa mà mình không có đủ người, không có đủ tăng á, không có đủ 4 tỳ kheo ni trở lên mà mình muốn kiết giới thì phải sao? Phải sao? Đi thỉnh những cái tỳ kheo ni khác lại coi như đủ để mình kết giới, chứ mình 3 người đâu có đủ tăng để mà để kết giới. Thì có thể là mình thỉnh đến để mà kiết giới. Đó là cách mà kết giới. Ha, thì hôm trước chúng ta đã học về cái phần yết ma. Thì cái yết ma thì nó có 7 cái phi tướng yết ma, học chưa? Rồi đó thì bây giờ là chúng về rồi coi lại 7 cái phi tướng yết ma, những cái gì trong đó mà nếu mà chúng ta lạc vào một trong 7 phi tướng yết ma thì yết ma của chúng ta không thành được. Cái đó là nói về cái quy tắc, cách thức mà yết ma được thành tựu. Rồi sau đó chúng ta có là học cái về cái cương giới. Cái cương giới mình nhắc sơ lại, cái cương giới thì nó có 2 loại. Một là cái cương giới tự nhiên, hai là cương giới tác pháp. Nhớ chưa? Mà cương giới tự nhiên vậy thì nó có những cái cương giới gì? A lăng nhã và tụ lạc. Mà A lăng nhã thì có nguy hiểm và không nguy hiểm, còn tụ lạc thì phân biệt được và không phân biệt được nhà của dân chúng. Đó là thầy nói là tổng quát á. Cái đó là cái tự nhiên á. Còn nếu tác pháp thì có những cái loại mà cương giới. Trong cái mà phi tướng yết ma này là nếu mà được photo trong nó 34 nó bắt đầu đó phi tướng yết ma và coi trở lại. Còn nếu mà nó cương giới trở lại thì cái cương giới á, thì cái tác pháp thì nó có cái cương giới nào? Có cái giới trường và cái đại giới, rồi những cái cương giới tịnh trù, tịnh khố, khố tàng, bất thất y, vân vân. Thì nhắc lại đó rồi thì về cái coi lại kỹ những cái cương giới đó. Rồi cương giới đại giới là cái là gì? Nó là cương giới mà tác pháp á, thì nó lớn nhỏ tùy theo, mà cái lớn mà lớn nhất không có được phép mà kiết cương giới đó thì đối với tỳ kheo thì 10 đến 20 câu lô xá. Một câu lô xá thì một cây số. Cây số mấy? Cây số 8. Thì là 10 câu lô xá thì được 18 cây số. Còn nếu mà rộng hơn nữa thì 36 cây số, 20 câu lô xá. Còn ni, cương giới mà lớn nhất là bao nhiêu? Mấy? Một câu lô xá thôi, một cây số 8. Đó là cương giới mà tác pháp của một tỳ kheo ni. Mà chúng ta thường thường thì bây giờ chỉ phạm vi dễ dàng, đó là trong cái sổ đỏ của mình, đất của mình, đó là trong chùa, trong già lam bao nhiêu đó. Thì bây giờ nó người nhiều lắm là cũng vài 3 mẫu thôi, hoặc giả là có mấy trăm thước, mấy ngàn thước thôi. Thì bây giờ lại cương giới theo cái bức tường, cái tranh đất của mẫu cái già lam. Rồi nếu mà nói về cái tiêu tướng của cương giới á, thì coi như là chung Đức Phật dạy là nếu mà có thể lấy núi làm cương giới được, lấy rừng làm cương giới được, lấy sông suối làm cương giới được. Mà nếu nó rừng thì là ít nhất là mấy cây? Mấy cây? 7 cây. Mà cái rừng mà lấy cây làm cương giới, cái cây đó nhỏ nhất thì bao nhiêu? Bằng cái bình bát. Còn nếu đá làm cương giới thì cái đá bao nhiêu? Nhỏ nhất thì cũng bằng 30 cân. Không được lấy những cái cây chuối nè, cây tre để làm cương giới, tại vì cái đó là nó rỗng ruột. Mà cương giới đây là có thể là lâu dài, có thể là mấy chục năm, năm 10 năm. Ta lấy những cái cây mà nó rắn chắc, đó là để làm cái tiêu tướng. Đó là nói về cái cương giới. Rồi là nhớ nữa là cái tịnh trù, tịnh khố và khố tàng. Tịnh trù, tịnh khố, khéo tàng đúng theo cái nghĩa là nằm ngoài cương giới của đại giới. Nhưng mà chúng ta bây giờ thì không có nằm ngoài cái cương giới đại giới được. Nó nằm trong phạm vi chùa của mình. Nhưng mà khi mà kiết giới phải chừa những cái đó ra. Nhớ, chừa cái đó. Nếu mình kết tịnh trù, tịnh khố và khố tàng thì trong cương giới tuy nằm trong đại giới nhưng mà sinh hoạt của tăng thì chỉ tiêu tướng trừ những cái phần đất đó ra, đó là cách thức nó vậy. Thì đó là tịnh trù, tịnh khố và khố tàng, rồi cái kết giới bất thất y, giới không mất y. Thì coi như là hôm trước chúng ta học nó cũng là cái chùa nhỏ đất rộng, rồi cái chùa rộng mà đất nhỏ, vân vân, cái đó coi lại chỗ đó nha. Hay là nó chùa và đất nó bằng nhau, đó là về cái phần mà kết về cái cương giới. Cái chương thứ ba lại nói là truyền giới và thọ giới. Thì truyền giới và thọ giới này nó có hai phần. Thứ nhất là truyền giới sa di, là cái bước đầu xuất gia của một vị mà tập sự khi vào trong chùa. Rồi là cái tư cách mà xuất gia như vậy là Đức Phật cho phép, là tư cách làm thầy. Rồi tư cách mà nuôi chúng, làm thầy đối với cái tỳ kheo ni, thì bao nhiêu tuổi hạ cho được làm thầy? Là 12 tuổi hạ, mà cái giới điều kiện là nếu nuôi chúng như vậy phải tăng yết ma. Mà cương vị làm thầy như vậy thì tỳ kheo thì được 10 tuổi hạ, mà tỳ kheo ni phải 12 tuổi hạ. Rồi cần phải có những cái điều là biết như trường hợp mà rõ phạm hay không phạm gì giới luật. Rồi kiến thức phải cho nó rộng rãi. Rồi là có đủ khả năng giải quyết những tâm tư thắc mắc của đệ tử. Rồi cũng có khả năng mà đoạn trừ tà kiến cho đệ tử. Đó là những cái điều kiện mà tư cách cho làm thầy. Rồi mà yết ma xuất chúng như vậy thì cũng phải là có tăng đồng ý cho mình. Rồi là tư cách làm thầy, nhận mà nuôi sa di. Mà nếu căn cứ vào trong luật thì tỳ kheo ni mấy năm mới được nhận một người đệ tử? Là 2 năm mới được nhận một người đệ tử. Mà cái ý nghĩa 2 năm tại sao? Tại vì mình nhận cái người đó thức Swamana 2 năm như vậy mới được thọ tỳ kheo ni. Mà được thọ tỳ kheo ni như vậy mình mới nhận được một người khác. Đúng là cái đó là căn cứ vào trong luật. Tuy nhiên bây giờ có những trường Phật học có cách này cách khác, thì mình có thể mỗi năm mình nhận, thì cũng có thể là khai cho vấn đề đó. Rồi liên quan đến vấn đề mà ngoại đạo xuất gia, nếu ngoại đạo xuất gia thì coi như là phải cho ở 4 tháng ở riêng, và ở để mà dạy dỗ cho họ cái tư tưởng họ mà nó được vào thuần rồi thì mới là cho thọ giới. Còn nếu mà chưa thuần thì ở thêm 4 tháng nữa. Nó tất nhiên nó cái ngoại đạo nè, là cho dứt khoát cái tư tưởng của họ đã hết cái gì của chủng tử của họ sẵn có, bằng cách là thử. Nếu mà chê cái đạo họ, họ không giận, mà khen Phật Pháp thì họ thấy vui. Còn nếu mà ở 4 tháng mà mình chê cái đạo họ, họ giận, rồi là khen Phật Pháp thì họ không vui, thì cho ở thêm 4 tháng nữa. Họ tại tư tưởng họ chưa có dứt khoát. Khi mà cho ở như vậy thì cho họ thọ sa di trong một cái thời gian. Thì ở trong này có nói là phải từ từ. Đó là tư cách làm thầy, tư cách mà cho nhận đệ tử nuôi. Thì đó là cái nói vấn đề mà sa di. Còn nếu mà nó tỳ kheo thì nó còn khó hơn nhiều. Tư cách làm thầy của một cái tỳ kheo á, đó là giới cụ túc, là một cái giới mà rất là khó khăn, rất là quan trọng đối với một cái người xuất gia. Là phải là cái vị làm thầy hay cái vị mà truyền giới phải bắt buộc, bắt buộc là phải là 10 cái vị tỳ kheo làm giới sư là khó khăn. Cái tư cách của một người đệ tử hay một thức Swamana mà bước lên một ngôi mà tỳ kheo ni không phải là đơn giản. Tại vì đó là được đứng vào trong thành viên của tăng già. Thành thầy thấy cái thọ tỳ kheo ni rất lớn chứ không phải nó đơn giản nha. Nó không phải đơn giản. Mà đôi khi chúng ta mà nó là thọ tỳ kheo cái giới lớn tỳ kheo ni rồi chúng ta coi thường cái đó thì cái lỗi rất lớn. Tại vì tỳ kheo còn được gọi là gì? Cụ túc hay là cận viên, mà cận viên là gần gũi với bậc A La Hán, thành là phải thể hiện được 4 cái điều mà được gọi rằng là bốn điều thanh tịnh. Nhớ chưa? Hôm trước chúng ta là học đó. Một là giới thanh tịnh, hai là căn thanh tịnh, ba là mạng thanh tịnh, và thứ tư là niệm thanh tịnh. Nhớ chưa? Là giới thanh tịnh là cái người đó thể hiện được những cái gì, cái giới mà mình đã thọ. Thứ hai là căn thanh tịnh là lục căn đối lục trần không bị nhiễm trước, không dính mắc vào trong đó. Ví dụ như mắt thấy sắc không đắm trước, tai nghe tiếng không bị mê hoặc. Đó là cái là nó căn thanh tịnh. Thứ ba nữa là mạng thanh tịnh, hàng tỳ kheo luôn luôn lúc nào sống với chánh mạng để tránh vấn đề tà mạng. Mà là chánh mạng thì sống với tứ thánh chủng. Tứ thánh chủng là gì, nhớ không? Cái thứ nhất là gì? Tỳ kheo suốt đời phải khất thực để sống. Khất thực là đại chúng phải nhớ cái này điều rất quan trọng nha. Cái khất thực này không phải là ôm bình bát ngoài đường mới gọi là khất thực. Tại vì mình đó là nó tỳ kheo gọi là khất sĩ phá ác và bố ma. Mà khất sĩ này trên xin giáo pháp Đức Phật nuôi giới thân huệ mạng, dưới xin cơm của đàn na thí chủ nuôi cái thân tạm bợ này. Thành cái khất thực này, cái khất sĩ nè, là một ở trong cái dòng họ, bốn cái thứ của dòng họ của bậc thánh. Tại vì hàng tỳ kheo không làm ra tài sản. Nếu tỳ kheo ni làm ra tài sản này là thuộc về tà mạng. Mà mình làm ra gì? Làm ra trí tuệ, chứ không phải làm tài sản. Chứ bây giờ mình đi buôn bán hay là mình đủ cách để mà ra có tiền thì cái đó là trật với cái tinh thần của hàng tỳ kheo. Cái phương tiện truyền bá thì được, mà đó là lấy cái sự nghiệp cho một người xuất gia, nó là trật. Nhớ cái chỗ này. Ví dụ như mình mở phòng phát hành để mà với cái tâm niệm truyền bá chánh pháp thì được. Còn mở phòng phát hành để có lợi dưỡng để nuôi chúng chưa phải. Trật cái chỗ đó đó nha. Cũng là cái việc làm như vậy mà mình làm thuộc về tà mạng, và việc làm nó không phải là tà mạng. Thành ra cái đó đại chúng phải, thầy nhắc đi nhắc lại nó rất nhiều này. Rồi nhiều người nói tại sao hồi xưa là ngày tổ bách trượng nhất nhật bất tác, nhất nhật bất thực, nhất nhật bất tác như một ngày không làm mà một ngày không ăn. Nhưng mà lao động của hồi xưa ta dĩ nông di thiền, lấy nông trong nếp sống thiền. Còn bây giờ mình làm để có ăn thì thành nông gì? Nông dân mất đi. Thế mà cuốc đất trồng rau, trồng lúa thì phải là sao? Xịt sâu rầy, cuốc đất lên thì cái trùng kiến nó chết. Rồi là lên cái có trái có bông này kia cái nọ, sâu nó ra ăn hết, cái mình mua thuốc sâu mình xịt thì thành nông dân rồi, nó sát sanh. Đại chúng nhớ. Còn nếu bây giờ trồng cái liếp cải nó tốt quá, không xịt sâu rầy thì không có ăn. Giờ mình dành ăn với sâu rầy, mà dành ăn như vậy mình phải sát, thì cái đâu còn là một tỳ kheo nữa. Thành Đức Phật không cho là vậy. Đại chúng không cho. Mà mình làm để vui thì được. Nhớ, mà làm có ăn thì nó trật đi. Làm cho nó vui, mà vui người ta mới là nếp sống thiền rồi chứ. Còn mình làm mấy kia thành nông dân mất rồi, cũng cài sâu cuốc bẩm rồi bỏ cái tu hành cách này cách khác, hay buôn bán chẳng hạn. Thành cái đó đại chúng phải ý thức được vấn đề đó. Tại vì chúng ta đệ tử Phật là phải ăn xin. Ăn xin này không có nghĩa rằng là ôm bình đoát ngoài đường, đó là xin, không phải. Cái đó là một cái điều thôi, gây cái duyên với chúng sanh. Mình ở chùa mình tu, người ta đem đồ lại cơm gạo lại họ cúng, đó mình cũng là xin vậy. Hay là ta mời mình đến nhà thọ trai cúng dường, đó cũng ăn xin. Nhớ cái chỗ đó. Đó là cái chánh mạng. Còn giờ mình làm tất cả cái gì ra cũng tà mạng hết, đại chúng nhớ. Mà bây giờ chúng ta lạc vào vấn đề mà kinh doanh rất nhiều. Cái người xuất gia kinh doanh rất nhiều, mở tiệm cơm chai này kia kia nọ, mà có lời với lỗ và bao nhiêu ba cái việc đó, thì chúng ta đâu có khác gì cái thế gian. Thế gian Đức Phật nó không bao giờ mà đói. Đệ tử Phật lo tu đi rồi Long Thiên Hộ Pháp không bao giờ. Nhớ nha, cái nếp sống thầy ở đây không có một cái chỗ nào mà nó là để mà nó buôn bán có tiền. Không có, không có cái gì hết, không có gì mà kinh doanh hết. Hồi xưa nay cái nếp sống ở đây vậy. Đó là hoàn toàn ở đây y vạn đức ông hòa thượng Thí Tịnh coi như không cho vấn đề buôn bán. Buôn bán hay là một cái gì làm ra có tiền đều là thuộc về tà mạng, trái với giới luật. Thành bây giờ cái này là cái phát triển rất mạnh về cái vấn đề mà kinh doanh nha, nhớ kinh doanh. Rồi mình lạc vào trong đó, mở cái này, mở cái kia, mở cái nọ, rồi hồi là coi như là mình bị vật chất nó lôi cuốn hết á. Đại chúng nhớ, cả cái phòng phát hành cũng vậy, nó làm để mà truyền bá mà hồi thì coi như là mất hết. Thì cái đó là nếu mình học cái giới luật hay mình hành trì giới luật Đức Phật không cho phép. Đại chúng nhớ cái điều này rất quan trọng. Rồi đôi khi là mình quên hết. Thành thường thường thì ưa nói là Đức Phật cho cái Bồ Tát là tăng nhật Bồ Tát và giảm nhật Bồ Tát. Có thể là ngày 14 hay 15 ngày Bồ Tát, nhưng bây giờ vì Phật sự hay là tránh cái việc mà chúng không có hòa hợp thì Đức Phật cho tăng nhật thêm ngày. Rằm Bồ Tát bây giờ không có thì 16, 17, 18 Bồ Tát cũng được. Hay là ấy là giảm nhật Bồ Tát là 12, 13 mình Bồ Tát cũng được. Nhưng mà nói ngày rằm Bồ Tát đó thì thôi giờ 16 Bồ Tát, vì ngày rằm bán đồ chai nó đắt quá. Giờ Bồ Tát làm sao mà chúng đâu có thời gian mà làm đồ chai bán, nó mất cái lợi tức đi, thì cái đó không được nha. Giảm nhật hay là tăng nhật nó không được. Nhớ cái đó là cái lòng tham của mình Đức Phật không cho phép. Đó là phương tiện Đức Phật cho phép, vì tăng công hòa hợp hay là một cái Phật sự nào đó chẳng hạn thì được. Mình nhớ rõ. Thành là cái lỗi xưa nay của chúng ta, nhất là bên ni, bên mấy cô là sợ đói, chưa thiếu mà sợ thiếu. Nó thành phải là bươi chải làm đủ thứ việc này việc kia, chưa đói mà sợ đói. Nên nhớ chưa thiếu mà sợ thiếu mới làm thành ông Phật rài. Chứ mình không sợ thiếu thì đã chúng nhớ không bao giờ thiếu, không bao giờ thiếu. Thì mình có sự bảo kê của Đức Phật là lo gì. A Nan lo trước mình. A Nan đã hỏi Đức Phật: thời hiện tại bây giờ Ngài còn sống, đức độ của Ngài thì chúng con đầy đủ. Khi mà Ngài nhập Niết Bàn rồi chúng con làm sao mà sống được? Phật nói ta lo trước ông khỏi lo vấn đề đó. Ta lo nè, ta để một phần bạch hào lại cho mấy ông. Thì giờ mình thấy có chỗ nào thiếu đâu. Tại mình sợ thiếu chứ không chùa nào mà thiếu. Nhớ, ở ngoài ta thiếu chứ mình không bao giờ thiếu. Đại chúng nhớ vấn đề đó. Thành ta nói tu đừng sợ nghèo. Sợ nghèo thì sợ thiếu thì cái đó, còn đừng sợ nghèo. Mà mình nói mình sợ nghèo thì giàu mình có mấy chục cây vàng cũng vẫn là thấy thiếu, cũng là nghèo. Còn nếu mình không sợ nghèo thì bữa sáng là bữa trưa là mình lấy có gì đâu mà sợ nghèo. Nhớ đừng bao giờ sợ thiếu. Thành ra đời sống của một vị xuất gia chúng ta là thiểu dục tri túc. Đây chúng thử coi. Thành ra hồi xưa thầy cũng nói hoài như thế này, nhắc lại cũ đó. Thế là nó tu là nó không bao giờ mà đói hết á. Thì bữa đó có hai tỳ kheo, ông nói ông Phật ông nói vậy để mình thử là Phật nói con trúng không. Ta sáng ngày ô mình bắt hết thực đó, ta đi xuống làng xuống thành phố rồi chứ ai mà đi lên vô rừng ha, lên ngoài đồng trống làm sao không có cơm ai cúng rồi đó. Thì mấy tỳ kheo này mới thử là Phật nói coi. Rồi sáng ông ô mình bắt vô đồng, đi vô cánh đồng trống gì không có ai nhà cửa gì hết á. Ông đi tới trưa, nó tới trưa cơm đâu có là ai cúng. Thì rốt cuộc gặp mấy chăn trâu. Cái chăn trâu thấy mấy ông thầy là ôm mình bát đi giữa đồng tới trưa rồi cơm đâu không ăn. Thôi rủ nhau nó bớt cái phần ăn của nó đem cúng dường mấy thầy này. Nó cũng đâu có đói. Nó thật sự nó không đói. Thành nó nhớ là tu đừng có sợ nghèo, đừng có sợ đói. Mình sợ nghèo sợ đói mình làm những việc khác nên nó trật vấn đề này. Giới luật của Phật nó tà mạng là chúng nhớ cái điều này. Thành thường thường thầy ưa nó nhắc mình chưa thiếu mà sợ thiếu. Nhớ là chưa hết gạo mà sợ hết gạo, chứ lúc nào có hết đâu. Thì cái đó cái là mình sống rất đơn giản, rất đơn giản thì không bao giờ cái gì mà thiếu. Ông Phật không bỏ mình, Long Thiên Hộ Pháp không bỏ mình. Là chúng nhớ cái điều rất quan trọng đối với cái một người xuất gia. Chúng ta là vấn đề mà tà mạng thì bây giờ nó rất nhiều nha. Ha, tà mạng có bốn thứ, nhớ không? Ngưỡng khẩu thực, hạ khẩu thực, duy khẩu thực và phương khẩu thực. Đó là cái đó, điều đó là Đức Phật đưa ra. Mà chúng ta tập, chúng ta sống với cái tứ thánh chủng. Hay nhắc lại, tứ thánh chủng là tỳ kheo suốt đời đi khất thực để sống. Mà khất thực hồi nãy thầy nói đừng bao giờ mà mình nghĩ rằng ô mình bác ra đường mới ô khất thực. Không phải, là tỳ kheo không làm ra tài sản, là mình nhận sự cúng dường của người khác. Cái đó là cái Đề Bà Đạt Đa sau này chế ra cực đoan hơn của Đức Phật, chống lại năm điều. Không nói là phải ô mình bác khất thực, ta mời về nhà nhất định không nhận, mà ta đem thức ăn, đem cơm, đem vô chùa cúng cũng không nhận. Đó là cực đoan. Thứ hai là hàng tỳ kheo mặc y phấn tảo, mà y phấn tảo mình có ý nghĩa là cắt rọc từng miếng làm cho hoại sắc. Phấn tảo này đúng cái nghĩa đó là người tu hạnh đầu đà, lượm những cái vẻ rách. Thì về Đề Bà Đạt Đa mới cực đoan, phải là lượm mấy cái vẻ rách ở ngoài đường này, ở ngoài đóng rác này, khâu là thành cái y nhất định là họ cúng giải không nhận, hay là tầm mai y sẵn đã cúng không nhận. Đó là cái điều thứ hai. Điều thứ ba là hàng tỳ kheo phải ở dưới gốc cây. Nhưng mà gốc cây đây Đức Phật nói là có ai cúng những cái tinh xá cũng nhà nhọn ở trong cái gì đủ, có phương tiện tối thiểu có hàng tỳ kheo thì cũng được quyền mình ở mình nhận. Thí dụ thí chủ cất những cái tinh xá rồi mình cũng được nhận ở, hay là những nhà mà nóc nhọn, để tránh vấn đề mà chúng ta là sống quá sang chẳng hạn. Thí dụ ở cái phòng mà đơn giản gọn thôi, còn bây giờ tránh những cái phòng mà nhà, cái nhà mà nó quá sang trọng mình ở như vậy thì nó trái với cái tinh thần mà thứ ba của Phật chế đi. Rồi thứ tư là coi như là có bệnh thì chúng ta có thể sử dụng hữu lạng dược, là cái từ hữu lạng dược mà dịch nó chuẩn nhất là hợp với cái khoa học hiện tại là thuốc được chế biến. Chứ bây giờ nó là nước đái quỷ hay là thuốc mà nó quá cái thời hạn thì nó phản khoa học đi. Nên nhớ, nhiều chỗ dịch là phân người hay là nước đái quỷ hay là nước đái của người thì cái đó là nó không hợp với vệ sinh, không hợp với khoa học. Mà cái hữu lạng dược, đúng cái nghĩa hữu lạng dược, cái từ á, hữu là gì? Là nó cũ, lạng là nó rã ra. Những cái thuốc mà nó quá cái này kia cái nọ là cái ý là không phải mình dịch vậy nó trật đi. Thuốc bây giờ chế biến ra mà nó quá đát uống nó bệnh thêm nữa. Nhớ là uống thuốc đơn giản, mình có bệnh thì sống đời sống của mình sống nó đơn giản thôi. Còn nhiều người thì vô trong bệnh viện phải cái phòng mà phòng riêng, rồi phải có máy lạnh, rồi có đủ tiện nghi, một ngày là bao nhiêu triệu vậy, thì cái đó nó trật. Nhớ, sống đơn giản. Hữu lạng dược ta cái nghĩa là mình nó thường mà thôi, cái thuốc mà trị bệnh. Thế tại vì mình dịch về hữu lạng dược là thuốc đã chế biến á, thì nó không trái với tinh thần của một tỳ kheo. Tỳ kheo Đức Phật cấm không được chặt cây, không được đào đất, không được này kia nọ làm tổn thương đến cái loài thảo mộc, thì mình được quyền sử dụng thuốc đã được chế biến. Thì ta thấy dịch cái đó là nó chuẩn nhất, chuẩn nhất về vấn đề. Thứ hai nữa là vấn đề mình sống mà nó đơn giản khi bệnh hoạn, đó là cái ý nghĩa của con hữu lạng dược. Nhớ cái vấn đề. Cho nên thuốc mà thuốc đã cũ đã quá đát rồi, cái đó là phản khoa học nha. Thì đó được gọi là cái tứ thánh chủng. Đức Phật đưa ra là bốn cái loại mà dòng họ của bậc thánh. Còn mình xài mà khác hơn đó, tự động mình làm ăn có tiền cách này cách khác đi buôn bán thì cái đó là cái mà trật đi, thì nó lạc vào trong tà mạng. Thì cái người xuất gia chúng ta sáng sống sao vấn đề mà chánh mạng, nó chánh mạng. Thì ai nói mình đi ăn xin thì cái việc đó nó quý thôi, nó đúng. Ta chứ đừng bao giờ mình bác cái vợ vấn đề mà đi khất thực nha. Nhớ, trừ những người khất thực giả thôi, cái việc đó là mấy người tu giả. Còn khất thực là ba đời chư Phật đều tán thán. Tại vì khất thực nó có công năng là diệt cái bản ngã rất là hay. Còn mình làm một cái gì cũng là thuộc về tà mạng á, đại chúng nhớ, là cái lòng tham của mình nó khởi lên. Lòng tham khởi lên thì cái đó cái nó trái đi. À, thì Đề Bà Đa Đa mới đưa ra 5 điều mà thuộc về cực đoan để chống lại với Đức Phật. Là muốn làm Phật mà muốn phá chuyển Pháp Luân Tăng á, thì phải là có ông Phật mới. À, nhớ, phải có cái Pháp mới. Tăng đã có rồi nhưng mà phải có Pháp mới và Phật. Mà nếu cái Pháp mà giống y Đức Thích Ca thì cái là Pháp cũ rồi, mình chế biến. Phật đưa ra tứ thánh chủng, ông đưa ra 5 điều. Điều của Đề Bà Đạt Đa là gì? 5 điều cực đoan. À, một là cũng đi khất thực, hai là mặc y phấn tảo, thứ ba nữa là ở dưới gốc cây, nhất định ai cúng tinh xá cúng nhà cũng không nhận, ở dưới gốc cây thôi. Thứ tư đó là tỳ kheo không được uống sữa và cái gì ăn muối. À, tại vì nó muối là có dính đất, sữa làm khổ bò. Đầu xưa là bò là cách thức mà lấy sữa dường như nó cực khổ hơn bây giờ. Bây giờ công nghiệp nó khá rồi. Tại vì trong kinh cũng có nói, nếu mà muốn lấy sữa như vậy là con bò nó đẻ ra bắt bò con nó ở riêng chỗ cho nó bú, để còn có sữa bò mẹ đó để mà lấy mới được. Thành Đề Bà Đạt Đa mới nói là nếu uống sữa vậy mất lòng từ của một cái vị tỳ kheo, thì là Bà Đạt Đa không cho uống sữa. Cái điều thứ năm nữa là Đề Bà Đạt Đa đưa ra điều gì nữa? Là điều thứ năm là gì? Là phải ăn chay. Đức Phật thì cho ăn tam tịnh nhục, ngũ tịnh nhục. Đề Bà Đạt Đa nhất định không cho ăn thịt chúng sanh. Thì vậy thấy nó mới hay, hay hơn mới là quyến rũ được một số tỳ kheo. Tù kheo còn non trẻ, chưa biết sâu sắc. Thành mình thấy trong luật tỳ kheo Đức Phật cho ăn mặn chứ đâu cho ăn chay đâu. Phải không? Đức Phật mới cấm 8 cái loại thịt thôi. Nào là thịt người, thịt sư tử, thịt rắn, thịt beo, thịt này kia nọ. Trong đó là 8 cái loại thịt. Mà cái loại thịt người thì nhớ cái chuyện của cái bà tên gì nhớ không? Thầy nói hoài giờ nó lại bà gì tên gì, cái bà mà cắt bắp đùi bà nấu cháo cho tỳ kheo đó, bà tu tỳ, cái bà đó tên là Tu Tỳ. Tại vì có một tỳ kheo bị bệnh thổ tả kiệt sức, thì cái ông bác sĩ mới nói là cái bệnh của thầy phải có cháo thịt ăn. Chuyện này biết hết rồi phải không? Có cháo thịt ăn mới có thể là sống được. Thì bà Tu Tỳ bà đến đảnh lễ, bà nghe nói như vậy thì bà mới nó dài ra để bắt đầu từ ngày mai thầy khỏi đi đâu khất thực hết, để con về nhà con nấu cháo rồi con đem dâng cúng dường. Thì về bà mới kêu những người nhà ra chợ kiếm mua thịt, mà ngay cái ngày mà Vua Ba Tư Nặc cấm là trong chợ không được quyền bán thịt, thì nó là đi mua kiếm hoài không có. Về bà nói chắc này là mấy đứa này nó chê mắt nó không mua, bà mới sai đi kiếm, miễn là có thịt mua không cần biết giá cả. Thành nó đi kiếm khắp nó không có. Thì về bà này bà nói nếu mà không có thịt nấu cháo cho tỳ kheo này thì tỳ kheo sợ mạng chung đi. Thì bà mới lấy cái dao thiệt bén, bà cắt cái thịt bắp đùi bà vô đó bà xào bà nấu cho ông tỳ kheo. Thì bà nấu rồi nấu cháo rồi thì cái vết thương đau quá, bà sợ sống không nổi, bà mới là nói với chồng bà, trước khi mà tôi qua đời thì tôi có một số tư lương nào phước báo đem theo, nên ông thỉnh Đức Như Lai và hàng tỳ kheo đến nhà để mà cúng dường, tôi có phước báo đó. Thì khi mà xong rồi Đức Phật đến thọ trai đó, thì cái bà đau bà bệnh không có ra đảnh lễ Đức Phật được, nằm ở trong phòng. Đức Phật mới kêu 2-3 lần là bà Tu Tỳ không ra được. Đức Phật hỏi ra mới là cái bệnh của bà Tu Tỳ là do lắc thịt bắp đùi của mình mà đi cúng dường hàng tỳ kheo vậy. Khi Đức Phật chú nguyện rồi là cái ông tỳ kheo mà ăn cháo, Đức Phật mới về mới hỏi là ông ăn cháo có ngon không, cháo thịt có ngon? Ông kia nói dạ ngon. Đức Phật nói ông là tỳ kheo ngu si, Ông ăn cháo không biết thịt gì, ông nói dạ con không biết. Đức Phật nói là thịt người ông. Hay Đức Phật cấm từ đây trở về sau không cho tỳ kheo ăn thịt người, nó rõ ràng đấy. Ha, còn Đức Phật cấm tỳ kheo ăn thịt chó là có tỳ kheo nó ông thích ăn thịt chó lắm. Ha, rồi ông đi khất thực một giải tỳ kheo như vậy mà cứ chó nó bu là cái ông này nó sủa. Ha, sủa mới là những người kia mới hỏi tại sao những tỳ kheo khác chó không sủa mà sủa mình ông không à. Ha, nói là tôi thích ăn thịt chó. Ha, thì Đức Phật mới là cấm, cấm ăn thịt chó. Ha, rồi tại sao đó là Đức Phật cấm ăn thịt sư tử. Có số tỳ kheo ăn thịt sư tử vậy, đi ngang qua cái rừng thì coi sư tử dò ăn thịt để tỳ kheo trở lại, đó là Đức Phật mới cấm, nhớ nha, cấm. Đó là Đức Phật cấm ăn 8 cái thứ thịt, nên là Đề Bà Đạt Đa nhất định là không cho ăn thịt. Thì là bên Tiểu Thừa mới nói rằng là mấy cái ông mà bắt truyền này, ông ăn chay đó là đệ tử Đề Bà Đạt Đa chứ không phải đệ tử của Phật. Phật thì cho ăn tam tịnh dục mà mấy ông ăn chay vậy là Đề Bà Đạt Đa chứ không phải là đệ tử Phật. Họ tự hào như vậy. Thì mình thấy trong luật thinh văn thì không có chỗ nào Phật cho ăn chay hết nha. Nhớ ai cho gì ăn nấy. Khi mà qua tư tưởng Đại Thừa rồi Phật mới cấm, cấm ngặt, cấm kỹ, nhất định không cho ăn chay. Hay như ở trong tinh thần Kinh Lăng Nghiêm, Kinh Bát Nhã, Đức Phật nói nếu đệ tử ta ăn thịt chúng sanh không phải là đệ tử ta. Đức Phật mới nói là những thịt đó là ta quyền biến chế ra thôi, chứ không phải là thịt thiệt. Thứ hai nữa là nói là vì cái mùa nắng, cây cối, cỏ rau nó chết hết, không có cách nào thì mới có phương tiện cho hàng tỳ kheo tạm thời ăn mà thôi. Cũng như bên Tây Tạng, cái mùa lạnh không có cây nào, tuyết đông ở mấy cái vùng Hy Mã Lạp Sơn á là tuyết suốt như vậy, cái mùa đông á không có cây cỏ nào mọc hết á. Thì những lạt ma đó ăn cái thịt trâu dắt, trâu dắt mà làm khô mà phơi rồi tới đó mà ăn để thay cơm để cho sống mà thôi, tu thôi. Thì cái đó đã phương tiện được. Thì cái đó nếu như vậy thì thầy liên quan đến vấn đề mà nhiều người nói ăn chay mà ăn hộp gà công nghiệp được, không nên nha. Khi nào không có cực chẳng đã mình mới ăn. Nếu vì sức khỏe mà không có rau cải, không có đồ chay thì mình ăn khả dĩ. Còn giờ của mình là đầy hết đồ chay như vậy mà ăn hộp gà cho bổ thì cái việc đó không hợp rồi. Nhiều người là ăn bánh mì ốp la này thì kia, mấy cái chỗ mà trong cái câu lạc bộ mỗi lần Vĩnh Nghiêm cũng có, hay trên học viện cũng có, mình không nên. Tại vì sao? Dầu đó là không sát sanh, nhưng mà tại công nghiệp thì nó không có sát sanh, nhưng mà đem máu thịt nó trong cơ thể của mình. Thì công nhận là hột gà với sữa cái nào tanh hơn? Hột gà tanh hơn. Thì cái đó là thầy phân tích đại chúng thấy nó có hai phương diện mình không nên ăn. Dầu đó là không có bị nhân quả nhưng không nên ăn. Thứ nhất là cái máu thịt của cái chúng sanh nó vào trong cái cơ thể của mình, thú tính nó nhiều, nó tanh nhiều. Đây là thứ nhất. Điều thứ hai là tránh cái sự chê bai. Ví dụ như trên bàn ăn của mình để một cái ly sữa, không ai nói hết đó. Nhưng mình để mấy cái hộp gà dầu đó công nghiệp, ta không chấp nhận. Phật tử bắt truyền không chấp nhận. Phải là chúng thấy vậy không? Để ly sữa không ai nói vậy đó, ta quen rồi. Mà sữa cũng trong thịt chúng sanh, mà hộp gà cũng trong thịt chúng sanh, nhưng mà cái sữa đó dễ coi hơn, nó ít tanh hơn, Đức Phật cho phép. Còn hộp gà công nghiệp này á thì không có sát sanh, nhưng mà để khó coi. Trên bàn ăn mà để mấy cái hộp gà như vậy ta không chấp nhận được rồi. Hay là sáng ngày mình ăn ổ bánh mì ốp la là hộp gà, khó cái vấn đề đó. Thành ra đó là cái chúng ta không nên, khi nào không có. Còn nếu mà tỳ kheo ăn cái gì mà nó thích ăn này thì cái đó nó trật, là nhớ nha. Nó tam đề ngũ quán nó trật cái vấn đề đó. Mình ăn thì cực chẳng đã, phải lấp đầy cái ghẻ đói này mà thôi. Mà vì thành đạo nghiệp nên ráng ăn, ăn phải hổ thẹn. Còn ăn mà để mình thích ăn, ăn cho ngon thì cái nó trật với cái tinh thần của tỳ kheo. Là chúng nhớ chứ làm cái món gì phải cho nó vừa miệng, cho nó ngon này kia kia nọ, cái đó nó trật. Người ta đi khất thực, ta ôm mình bác, ai cho cái gì người ta ăn nấy thôi. Nó giàu ngon giàu dở gì cũng là ăn, vì cực chẳng đã phải ăn, không ăn thì nó không sống nổi. Sao hành đạo, sao tu được? Thì được cái ý đó đại chúng mình thấy. Chứ không sao mấy cô ưa xào nấu cho nó thiệt ngon, ăn cho nó vừa miệng, thì cái nó cái tâm tham mà nó càng ngày càng tăng trưởng thêm. Cái nhỏ nhỏ như vậy là mình cố gắng để mình học, mình tập. Thì nơi đó là nói vấn đề mà tứ thánh chủng này nè. Rồi trở lại về vấn đề mà đắc giới. Đắc giới thì ở trong này quan trọng nhất là vấn đề mà hàng tỳ kheo, là cái vô tác giới thể, cái bản thể tỳ kheo. Mà cái đắc giới này bảy chúng đều có cái trường hợp mà đắc giới. Thí dụ ngũ giới, rồi cái là tám giới, mười giới, 250 giới đều có cái chỗ mà đắc giới hết nè. Tại vì cái giới nó có hai loại, một là cái tánh giới, hai là cái tướng giới. Nhớ cái tánh giới. Bây giờ nếu mà nói về năm giới, đắc giới cái chỗ nào? Tới cái chỗ nào gọi là đắc giới chứ? Quy tâm bảo, nhưng mà chỗ nào gọi là đắc giới? Là khi quy Phật quy Pháp tăng, mà tới cái đoạn sau nó quy Phật rồi, Pháp rồi, tăng rồi, ba lần như vậy là cái giới thể vô tác của quy giới nó thành tựu. Nhớ chỗ đó, chỗ mà rồi đó. Rồi nếu mà nói sa di thì nương cho Phật gì đó, cái câu mà câu cái khi mà truyền giới đó, Đức Như Lai chánh chân đẳng chánh giác là thế tôn của con, khi mà quy Phật rồi mới nói cái đó ba lần thì coi như vô tác giới thể của sa di thành tựu. Còn nếu mà nói cái tỳ kheo là yết ma lần thứ ba rồi, một lần thưa ba lần lấy biểu quyết của tăng đồng ý rồi, thì cái vô tác giới thể tỳ kheo ngay lúc đó thành tựu. Nhớ cái chỗ nào quá thì cái đó gọi là cái giới thể hay là cái giới tánh. Thì thí dụ như mình truyền về cái tam quy và ngũ giới á, là giới sư mới nói là khi mà truyền tam quy rồi mới truyền thêm năm giới. Nó nãy giờ đã truyền giới thể là cho các Phật tử rồi, thì bây giờ muốn để biết để mà giữ, nên giới sư truyền giới tướng cho các vị. Cho các vị tại tam quy rồi, rồi bây giờ truyền giới tướng là năm giới để mà biết để giữ. Cũng giống như chúng ta mà thọ tỳ kheo, khi bạch tứ yết ma rồi, rồi hàng thập sư mới là kêu qua phía bên kia ngồi, chưa truyền giới tướng. Mà lần ba người như vậy qua ngồi phía bên kia. Bên kia xong rồi, rồi mới là trên thân mình chưa có y điều tướng, nhưng mà mình trở thành là một tỳ kheo như Pháp, một tỳ kheo ni như Pháp. Tại vì cái đắc giới rồi, cái giới thể mình phát sinh cho mình rồi, còn chỉ cái giới tướng mà thôi. Thì sao rồi hết yết ma hết rồi mới bắt đầu mà truyền giới tướng, là truyền tám ba la di cho tỳ kheo ni. Đó là cái tướng giới, chứ không phải là cái tánh giới. Tánh giới là cái vô tác giới thể. Đại chúng nhận được cái đó không? Cái mà yết ma thuộc về cái tánh giới mà mình gọi là cái giới thể. Lúc đó mình chưa có đắp y điều tướng, chưa có truyền tám điều ba la di, mà mình trở thành là một tỳ kheo rồi. Nên thành ta mới là cấm từ bốn vị thức somana trở lên là vậy. Khi mà truyền yết ma rồi thành tăng, thành là tỳ kheo, bốn vị tỳ kheo ni là thành tăng nè. Nên thành không cho là quá ba vị là nó ý nó vậy, một lần như vậy. Nên thành là khi rồi mới là ta mới truyền cái giới tướng cho mình biết. Nên thành là có cái chuyện mà tại cái duyên khởi mà sau này cái truyền thọ giới rồi truyền giới tướng liền. Nó là thầy kể cái chuyện mà có ông tỳ kheo già đó, nó đi xuất gia mà thọ giới tỳ kheo, rồi ông về nhà thăm, về nhà cũ, nhớ việc đó chưa? Là có ông tỳ kheo đó già, có gia đình, rồi là già rồi mới đi xuất gia. Xuất gia rồi mấy năm như vậy, gần 10 năm chưa về thăm gia đình nhà cũ của mình. Thì cái bữa đó cùng với tỳ kheo đi lại cái chỗ thọ giới. Khi thọ giới rồi á, thì ổng khởi lên ý nghĩ sẵn đường ngang nhà của mình về thăm, gần 10 năm rồi chưa có thăm, Thứ hai nữa là về khoe với bà vợ của mình, bữa nay mình được chánh thức làm thầy làm tỳ kheo. Rồi cái là cũng đi cùng với tỳ kheo đó, mấy cái tỳ kheo khác anh về tinh xá khác hơn rồi. Ông tỳ kheo già này ông mới ngang nhà của mình, ông mới ghé ông thăm. Vừa mở cổng vô, bà vợ trong nhà thấy mừng quá, 10 năm không gặp lại ông, chạy ra lấy y bát mang. Ông đã đừng đụng tôi giờ này tôi tỳ kheo, bà không được quyền đụng tôi nữa. Cái vô rồi thì bà múc nước, tại thường hàng tỳ kheo đi chân không, trong kinh trong luật cũng ưa nói, tới đó thì bà múc nước cho ông rửa chân. Ông nói bà múc nước để xa để tôi rửa chứ đừng đụng tới chân của tôi. Thì khi mà rửa chân rồi á, ông vô nhà bà mới nấu cơm. Nấu cơm mới dọn lên trên cái bàn á, để hai cái bát. Ông nói là không được, Đức Phật dạy là xuất gia là ăn một mình chứ không có ăn chung với cư sĩ được. Bà ăn riêng. Ăn riêng rồi khi ăn xong dọn dẹp rồi bà trải chiếu ra cái để hai cái gối. Hai cái gối nằm, ông nói không được. Đức Phật cấm là không có ngủ chung nữa được. Hồi trước cho bây giờ không được nữa. Thì bà ngồi bắt đầu bấm bên ăn nỉ. Nó thôi đi ông, tôi với ông lần cuối cùng lần thôi cuối cùng năn nỉ hoài riết ổng xui lòng, ngay siêu lòng ở với bà làm cái việc xưa. Tới tờ chiều tối mới về, về hàng thì kheo mới hỏi tại sao thầy đi một lượt như vậy thọ giới mà thầy về trễ vậy. Ổng tình thiệt thưa thưa hết ba cái việc trình bày lại. Những hàng thì kheo không có vui, không vui rồi mới là đem cái việc này thưa Đức Phật. Đức Phật mới kêu ông lên, mới rầy ông, tại sao mới thọ tỳ kheo mà ông làm như vậy. Ông nói con đâu có biết, nếu mà Đức Như Lai mà cấm như vậy con chết con cũng không làm nữa, không làm việc đó. Thì Đức Phật mới nói vậy từ đây trở về sau, khi mà tác pháp yết ma truyền cái giới thể rồi thì truyền cái giới tướng liền, cái đó là duyên khởi. Thành khi mà chúng ta thọ giới rồi, tác pháp rồi, thành tỳ kheo rồi, sau đó truyền cái giới tướng là 4 ba la di của tỳ kheo và 8 ba la di của tỳ kheo ni. Nhớ đó là cái nguyên nhân sau khi đó phải truyền liền. Thành ra mình thấy rất là hay, cái nào bên tinh băng cũng có cái duyên khởi hết á, chứ không phải là không có duyên khởi. Là về cái đắc giới. Đắc giới thì trong luật nói là có mấy cái trường hợp đắc giới, có 10 cái trường hợp đắc giới nha. Một là tự nhiên đắc giới. Cái tự nhiên đắc giới này là chỉ đặc biệt là dành cho ai? Là chữ Phật thôi, chứ không có là cái này tự nhiên không ai truyền hết á. Nó là tự nhiên tự nhiên đắc giới. Thứ hai nữa là kiến đế đắc giới. Kiến đế đắc giới là ai? Là ai kiến đế đắc giới? 5 anh em Kiều Trần Như. Khi Đức Phật thành đạo rồi mới nói về tứ đế cho 5 em Kiều Trần Như, chứ Đức Phật đâu có truyền giới đâu. Là sau đó nó tuyên bố rằng trên thế gian này có 6 vị tỳ kheo, tức 5 em Kiều Trần Như và Đức Phật. Đó là tăng đoàn thành lập tại đó, chứ Đức Phật đâu có mở cái đàn nào mà để truyền giới cách này cách khác, không có. Nhớ cái chỗ này là kiến đế. Tất nhiên Đức Phật nói tứ đế rồi thì những người kia nghe rồi như là chứng thấp nhất từ sơ quả Tu Đà Hoàng. Kiến đế là mở mắt ra thấy cái sự thật của các pháp. Nhớ đó là gọi là kiến đế, tất nhiên chứng sơ quả Tu Đà Hoàng. Nghe một thờ pháp rồi cái kiến đế liền. Đó là thứ hai là kiến đế là đắc giới. Thứ ba nữa là thiện lai tỳ kheo. Thiện lai tỳ kheo này là Đức Phật là khi mà đến khéo đến này tỳ kheo, râu tóc tự rụng, trên thân có ca sa, trên tay có bình bát, là duy nhất của Đức Phật mà thôi. Đó là thiện lai tỳ kheo. Thứ tư này là do xác nhận Phật là bậc thầy của mình, tự mình nhận Đức Phật là đại sư. Là cái điều này là điều của ai? Ai đắc giới? Ngày nào đắc giới? Ngày nào? Ngày Ca Diếp. Nhớ nha, Ca Diếp khi mà bỏ bà vợ là Diệu Hiền rồi đi vô trong rừng tu, rồi mới nói là khi mà gặp một người nào đầu tiên á thì nhận đó làm thầy của mình. Thì coi như là khi thấy Đức Như Lai, Ngài Ca Diếp nói là đảnh lễ, mới nói là Ngài là thầy của con. Rồi Đức Phật cũng chấp nhận, nói là ông là đệ tử của ta, là nhận Phật là đại sư. Đó là cái đắc giới, đắc giới tỳ kheo. Đó là thứ tư. Qua thứ năm là khéo trả lời. Khéo trả lời câu hỏi của Phật là ai? Tô Đại Di 7 tuổi. Nhớ 7 tuổi trên đường đi như vậy, Đức Phật cùng hàng tỳ kheo gặp Tô Đà Di. Đức Phật hỏi nhà con ở đâu? Tô Đà Di nói chỗ nào cũng nhà con đó. Ba cõi đều là nhà của mình, không đâu không phải nhà của con. Đức Phật nói nhỏ này 7 tuổi là thông minh, nó trả lời khéo quá. Đức Phật mới là kêu hàng tỳ kheo coi như nhận thằng nhỏ này là tỳ kheo. Thì cái đó Đức Phật mới làm được chứ không ai làm được đâu. Thì Đức Phật nói 20 tuổi mới là được thọ tỳ kheo. Trong cái nhóm mà thập thất quần tỳ kheo, nhỏ nhất là 12 tuổi, lớn nhất là 17 tuổi. Trong cái nhóm đó thì coi như là chỉ đặc biệt là Tô Đà Di 7 tuổi mà được đắc giới tỳ kheo. Đó là khéo trả lời. Thứ sáu là do thọ Bát Kính Pháp là ai? Bà Kiều Đàm Di. Mà cái này chúng ta phải có hai thuyết như vậy, hai thuyết á, để sau này nó rộng, khi mà gặp chỗ nào chúng ta không nghi ngờ. Cái thuyết thứ nhất này là vì A Nan sinh, Đức Phật đưa ra Bát Kính Pháp cho bà Kiều Đàm Di và hai là nó Ma Ma Xà Ba Đề và 500 người nữ dòng họ Xá Di là đắc giới tỳ kheo ni, đắc giới tỳ kheo do Bát Kính Pháp. Về cái bộ luật khác thì nó là Bát Kính Pháp này đắc giới chỉ bà Kiều Đàm Di mà thôi, còn 500 người nữ kia là khi thưa Đức Phật, Đức Phật mới sai là 10 vị tỳ kheo làm tăng truyền cho bà Đại Ái Đạo tỳ kheo ni làm hòa thượng. Nhớ 10 vị kia truyền là thành tỳ kheo ni cho 500 người nữ này. Đó là một cái bộ luật đó. Nó đắc giới này chỉ bà Kiều Đàm Di mà thôi, đắc Bát Kính Pháp. Đó là thứ sáu. Thứ bảy là do gửi đại diện. Đại diện mà đắc giới là ai? Là nó có một cái tỳ kheo ni khi mà làm bổn pháp rồi, tên là Pháp Dự. Hai chỗ nói là Pháp Thọ cũng được, Pháp Dự cũng được. Là cô này là đẹp tuyệt trần, khi mà làm bổn pháp rồi phải dẫn qua bên tăng xin đi thọ chánh pháp. Mà một số là thanh niên tính tìm cách để mà cướp cái cô này, tại nó quá đẹp đi, thành là bên y hiểu biết được cái việc này rồi mới qua thưa Đức Phật. Đức Phật nói thôi tỳ kheo ni Pháp Dự khỏi đến, sai sứ qua thọ dùm được. Đó là cái trường hợp mà sai sứ mà đắc giới, nay đã là cái trường hợp có Pháp Dự. Đó là trường hợp thứ bảy. Qua trường hợp thứ tám là do cái người thứ năm mà là người trì luật. Tất nhiên là nó năm tỳ kheo ở nơi biên địa mà trì luật cũng được quyền thọ. Thứ tám là thứ chín là nơi ở giữa nước, nơi tỳ kheo đông thì gồm phải 10 vị tỳ kheo tác pháp yết ma như bây giờ chúng ta những cái đại đế giới đàn á. Thứ 10 là tam ngữ đắc giới, là ba lời đắc giới. Mà ba lời đắc giới này trước khi Phật chế ra bạch tứ yết ma đều 5 vị tỳ kheo hay 10 vị tỳ kheo là ba lần nói quy Phật, quy pháp, quy tăng thì người đó đắc giới. Đó là có 10 cái cách mà đắc giới. Nên là trong sách này có nè, đó là cái đắc giới nó có 10 cách như vậy. Rồi đâu kỳ sau chúng ta học là tư cách người thọ giới, rồi tư cách cái hòa thượng mà truyền giới cho kỹ. Tại vì cái phần này là phần chúng ta học rất kỹ, Thí dụ như truyền sa di, truyền xích so thì nó dễ, mà truyền cho đúng mà cái cách để mà thành một cái tỳ kheo như pháp rất khó lắm nha thầy. Cái quan trọng nhất là cái vấn đề mà cái giới của tỳ kheo ni, mà vì đó là cái mạng mạch, vì đó là thành viên của tăng già. Thành thời này đa số là những cái đại giới đàn các nơi làm như hình thức rất nhiều. Thành là thầy nghiệm là thầy thấy ngài Hoằng Nhất Đại Sư với ngài Hư Vân, ngài ưa nói là thời này tỳ kheo như pháp rất là khó, rất là hiếm chân thường. Mình cũng đặng đàn thọ giới cụ túc mà rốt cuộc mình nó về không có đắc giới. Cái vô tác giới thể không phát sinh, thầy nhớ. Thành ra thường thầy nói cái vô tác giới thể phát sinh do ba cái điều kiện chính. Thứ nhất là gì? Giới sư phải cực kỳ thanh tịnh. Thứ hai, đàn tràng phải cực kỳ trang nghiêm. Và thứ ba là giới tử phát tâm võng mãnh. Thành ra đàn giới mà cái cảnh cực kỳ trang nghiêm á, thành rất là hay. Thành hồi đó tới giờ nha, thầy truyền giới cũng không biết mấy chục đàn à, truyền giới á. Nhưng mà mới đây có một cái đàn cực kỳ trang nghiêm, đó là cái đàn ở Tiền Giang mấy kỳ rồi. Vì bên Tăng, bên Ni thầy không biết, bên Ni thầy không có qua bển, không biết là cái trang trí, cái đàn tràng như thế nào không biết. Nhưng mà cái đàn tràng của bên Tăng cực kỳ trang nghiêm, phải là trang nghiêm. Giới tử vô trong đó coi như rung mà, rung, quỳ dưới đó nó rung. Mà cái đó là cái mà hồi xưa thầy thọ giới 58 là ở ngoài Nha Trang nha. Đệ nhất tăng thống hồi xưa hòa thượng Từ Vân á, là bổn sư của hòa thượng Minh Châu á, làm đàn đạo, đi coi như là khiêng bằng kiểu không á, nó hòa thượng đàn đạo á, trang nghiêm nữa lắm, không cho giới tử trước khi mà thọ, không cho vô trong cái phạm vi của giới trường, thấy bàn này bàn kia là không cho vô đó. Thành mình khi mà vô đó rồi cái điển lễ dẫn mình đi tới đâu mà đó, mình thấy nó là đặc biệt vô cảnh giới nào, đại chúng nhớ cái đó là cái rất quan trọng. Mà trong luật có nói là đàn tràng phải cực kỳ trang nghiêm. Còn nhiều cái chỗ cái tỉnh này đi truyền giới nó chán lắm, gần tới đó mình kéo mấy cái bàn ra cái để mấy ghế mũ ngồi nữa, cho giới sư ngồi, không có gì mà để trang nghiêm trang trí hết đó. Thành giới tử nó coi rất thường. Nếu có rất thường như vậy thì nó đâu có đủ cái khả năng mà cái vô tác giới thể phát sinh, không đủ điều kiện. Đại chúng nhớ có rất là thường, thì cái đó là thầy thấy rất là quan trọng, chứ không phải nó đơn giản. Tại trong luật đã nói mình thấy nó rất là thường, tại là họ không biết cái tầm quan trọng của cái vấn đề mà cái vô tác giới thể phát sinh cho một cái người giới tử đó. Gần tới đó anh khiêng cái bàn lên để mới gãy mũ rồi ngồi đó. Thành đại chúng sau này nhớ nha, nhớ mình có làm giới sư, mình có là tổ chức giới đàn, mình là bố thí giới cho cái người đi sau rất là cẩn thận. Thành thường thường này nói, giả như một đàn giới 100 giới tử mà có vài ba người mà họ không có thọ giới đắc giới thì cái trách nhiệm rất lớn đối với những cái ban kiến đàn của giáo hội ở địa phương đó. Tại vì không đắc giới do mình không lựa hàng thập sư để ở dưới này nó dòm ra, nó ủa trời, cái sư bà tôi biết rành quá mà làm sao đắc giới. Nhớ kỹ cái chỗ này tối ưu quan trọng. Thành ra trong duy trì mạng mạch Phật pháp không có cái nào mà bằng quan trọng bằng cái này. Chứ giờ nó tổ chức đi từ thiện xã hội rồi này kia cái nọ, việc đó việc đó rất là bì phu mà thôi, cái việc rất nhỏ của Phật pháp. Mà cái truyền trì mạng mạch Phật pháp này, cái mà cái Phật pháp còn hay không là do cái vấn đề đó. Ta đi từ xa ta đến thọ giới mà không đắc giới rồi làm sao là thành một cái tỳ kheo như pháp? Ta tội. Nếu giả như mình không có tỳ kheo như pháp á, rồi mình dự vào những cái này kia cái nọ, nó trật hết, nhớ trật hết, rồi trộm pháp, rồi đủ thứ việc, rồi cái Phật pháp còn ở đâu? Cả một vấn đề. Tại nó cái đó là cái mà cả vấn đề rất lớn đối với mạng mạch Phật pháp. Thành cái này chúng ta phải học rất là kỹ, học kỹ ba cái này để chúng ta thấy cái tầm quan trọng của nó để mà duy trì sau này. Thành là cái gì làm cũng rất là dễ. Thường thường hôm trước thầy cũng đi, nhất là trong 3 tháng hạ thầy có nói kỹ cho những người an cư, mà trong đó an cư đó có người lớn người nhỏ, có trụ trì cũng rất nhiều. Thành là xưa nay là họ lầm, họ quên cái chỗ này à. Hay là họ nói là hòa thượng đằng đầu á, thập sư phải là có chức địa vị này kia cái nọ, đức độ rồi cho nó có tiếng tâm. Không phải, nhớ ha, thầy có nói kỹ chỗ này. Nếu ông hòa thượng nó hiện tại bây giờ đức độ dữ lắm, ai coi như Phật sống, đúng ha, nhưng mà nói là xét về cái quá khứ của ông hòa thượng này lúc mà trẻ là ông xả láng, nhớ là thì đâu có còn cái giới nữa. Còn giờ ông mới là tu trở lại, ông mới là thấy cái điều đó sai lầm, ăn năn hối cải, ông mới tu lại thiệt là miên mật. Nhưng mà cái ông hòa thượng này, đức độ này để dành chứng minh này được, làm cái việc khác được, không làm giới sư được. Đại chúng nhớ cái chỗ này nha, không làm giới sư được. Nó tại vì sao? Tại vì ông đã không còn cái giới tỳ kheo lúc trẻ nữa, làm sao già mà có tỳ kheo nữa. Cái bình giới đã phá rồi, ông mới tu ra đây, ông mới làm tốt lại đây, thấy có đức độ chừng cỡ 40 năm, 70 năm nay thôi, chứ ở về quá khứ ông đã phá rồi, làm sao ta nói này không có làm mới được. Nhớ cái chỗ này, ta nói về cái đó là cái thiên thứ nhất, không hoàn giới, không có làm mới được, là cái bình giới đã bể rồi. Nhớ cái chỗ này, là Đức Phật cho phép là giới sư trao bình giới cho mình, giờ mình không thích nữa đem trả giới sư, đem trả, rồi chừng nào thích lại xin lại. Đức Phật cho bên tăng tới 7 lần xin, bên tỳ kheo ni đã có 1 lần thôi nha, bên ni á là bây giờ mình đã đập bể rồi, lấy đâu nữa mà xin. Nó rõ ràng thành nhiều cái vị thầy xác định rõ về cái phần đó, trên cương vị của giới sư, còn trên cương vị của giới tử á, thấy người đó ra đời, ra đời rồi phải xả giới, chứ giờ mình phá giới ra đời rồi mơi mốt là mấy năm sau chán thế gian quá, chán vợ chán con quá, vô tu trở lại thọ giới. Đắc giới không? Không đắc giới nếu không xả giới. Đức Phật cho điều kiện 7 lần trường hợp tăng và ma là phải xả giới rồi mới là cho trở lại. Còn giờ mình không xả, mình đạp mất rồi làm sao? Là chúng nhớ cái điều này, điều rất quan trọng. Nó thành dù có họ có thọ giới đó cũng là không đắc giới. Tại vì cái câu đầu tiên của già nạn gì? Ông có phạm biên tội không? Mình thấy biên tội là một cái nghĩa ở trong 8 nghĩa của Ba La Di, bỏ ngoài biển Phật Pháp thì rốt cuộc rồi đó, họ có thọ là đó, hình thức mà thôi chứ không đắc giới. Thành cái điều này là điều tối ưu quan trọng cho vấn đề mà duy trì mạng mạch Phật Pháp, không có cái gì mà lớn hơn. Thành để chúng nhớ cái điều đó, để chúng ta sau này chúng ta kỹ vấn đề này chứ không phải lơ mơ được. Cái hàng thập sư cũng vậy, là nó là mấy hòa thượng mà điềm đạm, mà mấy sư bà mà ngon lành mà điềm đạm như vậy á, mới sau này á thì thôi để chứng minh làm việc khác, chứ không bao giờ mà cho ngồi cái ghế hàng thập sư. Ghế hàng thập sư rất khó mà cũng rất dễ. Rất dễ là gì? Rất dễ là đủ, không cần là 40-50 tuổi hạ. Đại chúng nhớ nha, thầy phân tích rất kỹ á, là nếu tỳ kheo ni bao nhiêu tuổi hạ Đức Phật cho làm hòa thượng, hòa thượng ni bao nhiêu tuổi hạ? 12 tuổi hạ. Chứ không phải ta nói bây giờ hành chánh đó là 40 tuổi hạ, 60 tuổi đời làm hòa thượng, cái việc đó là việc hành chánh bây giờ. Còn Phật đưa ra là gì? Là mình nhận đệ tử chứ như mình làm hòa thượng. Nhớ 12 tuổi hạ thì được làm hòa thượng, còn bên tăng là 10 tuổi hạ được làm hòa thượng. Mà cái này hạ chứ không phải giới lạp nha, hạ lạp chứ không phải giới lạp, phải cho đại chúng nhớ học luôn á. Là giàu có mình 40-50 năm thọ tỳ kheo ni mà chưa đủ 12 lần kiết hạ cũng được là nhận đệ tử, cái nhà gọi là hạ lạp. Còn cái này mình thọ tỳ kheo gọi là giới lạp. Như giới lạp thành nói thường thường là tỳ kheo ni gọi là hạ lạp, ăn cư kiết hạ có công năng gì? 2 điều. Điều thứ nhất là được thọ y công đức y kathina, không có hạ thì không cho gọi là kina. Thứ hai nữa là được nhận đệ tử. Chứ cái giới lạp đó nó lớn hơn cái hạ lạp, mà nó quan trọng hơn hạ lạp. Mà nếu hạ lạp không đủ không cho nhận đệ tử. Đại chúng nhớ những cái điều này thì nó rõ vấn đề đó. Hay chúng ta học luật thì chúng ta nắm cái phần cơ bản Phật dạy, còn di du như thế nào cái đó là sau này, tùy theo cái phương tiện đó mình là linh động như thế nào cái đó là khác. Còn mình nắm cái phần cơ bản ở chừng đó mình linh động, điều rất quan trọng cái đó là cái mà thầy nhắc đi nhắc lại. Thế thành là cái hàng thập sư không phải cần tuổi hạ cao, hay là nó là tiếng tâm không cần, nhưng mà cần cái gì? Điều quan trọng là cần gì? Cần thanh tịnh, nhớ không phạm tứ trọng bát trọng thì có thể làm giới sư được, thì xác định rõ ràng vậy. Thí dụ như cái ông hòa thượng đó 70-80 tuổi hạ như vậy, nhưng mà trước không phạm giới rồi còn hạ còn tỳ kheo gì nữa đâu. Ta nói là đúng 10 vị tỳ kheo thanh tịnh mà trong đó có 9 người, có một người phá giới trong đó, rồi làm sao đủ hàng thập sư? Nếu Phật nói là đủ 10 thầy mới được, hay là biên địa là 5 thầy thì mới được, mà với điều kiện là tăng. Nếu mà tăng như vậy là tỳ kheo là thành viên chân thật, chứ mình là phá giới rồi làm sao mình là thành viên được mà thành tăng. Nó điều rất quan trọng. Nên thì ở đại chúng nắm những cái phần căn bản đó. Đức Phật nói cho 10 người thọ mới đắc giới ở giữa nước, mà giờ trong đó có một người phá giới thì còn có 9 người làm sao đắc giới? Không được. Thì cái đó là cái mà điều học thì phải nói rõ ràng như vậy. Còn làm lấy lệ thì cái đó thôi chịu thôi. Nhớ làm có hình thức. Nên thành ra mới nói là tỳ kheo như Pháp là rất khó nha. Rất ít là vậy. Nó hết giờ rồi không? Và đại chúng có gì đã hỏi không? Nên thành ra điều quan trọng nhất là làm sao chúng ta học nắm những cái phần căn bản, rồi Đức Phật có thể cho phép chúng ta khai những cái nào khai được, còn những cái mà không khai được thì cái đó là tuyệt đối. Nhớ nha, chứ không có gì mình học luật là không biết rồi Phật không cho khai mình cũng khai, cái đó là mình khai cho Phật không có cho phép. Trật đi, ví dụ như nhiều người nói là nó đã phạm những cái giới đó rồi, rồi mà vì cái tình riêng của mình, vì cái thương hay là vì lòng từ bi của mình khai, mà trong luật ta không cho phép thì mình có đâu sao khai được. Nếu mình khai như vậy, mình cho phép như vậy, cái điều ta không cho sám hối mà mình đi cho sám hối điều đó, làm sao ta hết tội? Ví dụ như Phật nói cái tội đó như đứt đầu, mình nghe nó đứt đầu rồi mới thôi chỉ cái ông kia ông bác sĩ giỏi lắm này kia kia nọ, rốt cuộc làm sao nữa? Đứt đầu rồi thôi mình cũng chịu, nghe nói rồi thì thôi chịu thôi, chứ không có cách nào mà là giới thiệu cái thuốc nào nữa hay nữa. Thì cái đó là cái rất quan trọng, mình cũng phải biết, phải rõ vấn đề đó. Có gì nữa là chúng ơi, thôi nghỉ ha.
Chúng sanh